阿姨，回头把地灭了，这趟当王台，那木头林盖来了，丢天里当王台，被挖洞林盖不没灭吧？ví như đôi mắt ta là một phép vô tuyến truyền hình, bản thể ta là làm chi nó chiếu nấy, còn hai lỗ tai là máy thâu thanh chúng ta để nghe, bộ óc là chủ nhân ông ở để sai khiến, để cho miệng nói ra những điều chi tội lỗi, đó là máy phát thanh. Sự tội lỗi bao la, đi đâu làm việc gì ra sao đều có chiếu điển vào máy niết bàn không sai sót. Máy này đâu cũng có vị Phật chứng minh trong mình ta. Câu A Di Đà Tất Đàm Bà Tỳ nghĩa là chữ A là bộ phận trái cập, nó là một thứ điển nước châu lưu bản thể cùng làm chủ cái máy niết bàn. Chữ di là gom về tinh khí thần, tinh là tinh ba vật chất thuộc về chơn vía để hoạt động, khí là thuộc về bộ máy trí não để truyền bá, hội hiệp trái tim gan phổi gom các điều này lên bộ đầu, thừa hành cho hai lỗ tai cùng cái miệng để nói. Thần là thần hồn chân điển của bản thể, gọi là chủ nhân ông hay là xá lợi. Chữ rị đa là sự hoạt động của mấy ngũ tạng truyền bá ngũ uẩn. A di rị đa tỳ ca lăng đế nghĩa là chữ A là trái cật thận thủy điển quang, chữ di là tinh khí thần của bản thể, thay vì cơ quan ngũ uẩn xung lên bộ đầu nơi trí não của bản thể, chữ rị đa là máy điển chạy truyền theo lực lượng, chữ tỳ là điển chạy theo luồng máy. Ca lăng đế thuộc về hồn là chủ nhân ông làm vua sai khiến, nhưng sự tội lỗi bất ngờ, bởi thế chủ nhân ông không hiểu được tội lỗi. Dầu khi tiên Phật đến khi có tội mới biết được. Nếu chúng ta biết tội nhận định được thì ai là người có tội? Bởi thế niết bàn khó hiểu được. Nếu hiểu được tội lỗi ấy là phẩm tiên Phật nhưng còn sa đọa thay. A di rị đa tỳ ca lăng đa là chữ A là bộ trái cật, là một thứ điển nước hợp với chữ di là tinh khí thần, là điển thượng trung hạ trong bản thể. Hạ là hỏa tặc biển lửa tam muội, làm nhiều tội lỗi cùng do nơi tinh khí thần bản thể. Trung là tại lục phủ là sự cố sát ưa giết người cùng thú vật, máy này nó cũng phải gom lên nhìn nhận tội lỗi của nó. Thượng là phần cơ quan ngũ tạng thông tri ngũ uẩn bộ đầu, cho mấy nhân nhĩ tỷ thiệt thân ý làm việc từ phút khắc nhận định. Đà di nị đà già già na nghĩa là xá lợi ơi, những chuyện chi con khởi sự hung dữ gieo gió gặt bão trong niết bàn, nó có con mắt dọi bóng soi sáng, gọi là vô tuyến truyền hình. Nào là lỗ tai thâu thanh, miệng phát thanh, trị tội lỗi không sai sót một tí nào. Chỉ đa ca lệ ta bà ha nghĩa là niết bàn là mấy điển chạy không ngừng trong bản thể ta. Những phụ thuộc hay là lệ thuộc đều đều đi ngay, không sót, không thể chối cãi tội lỗi ấy. Di đà kinh tán, chữ di là điển tinh khí thần ba đấng hợp lại thành ra một điển hào quang trực tiếp luồng điển chánh, gọi là dây thần kinh. Dây thần kinh hợp tác các thứ nào dây gân nhỏ nhặt mặt lưới bao khắp thân thể ta. Chữ rị là chỉ rõ phước tội mở máy của Niết Bàn đem lại cho ta nhìn nhận tội lỗi. Tây phương giáo chủ Tịnh Độ Năng Nhân tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, phát nguyện thể hoằng tham thượng phẩm thượng sanh đồng phó bửu liên thành. Nghĩa là lúc ấy Đức Di Đà giảng nghĩa về kinh vãng sanh đã rồi, nhưng Đức Di Đà ngồi tĩnh nghe điển Phật tổ truyền bá thêm phán rằng: Di Đà con ơi, con là một vị Phật ở chốn Tây phương của Phật, con nguyện độ chúng sanh theo lời ta dạy, con có nhớ chưa lời con phát nguyện? Con muốn sự tu hành của chúng sanh dưới thế gian này bằng như sự tu hành của con, thì con ráng cố gắng theo lời con nguyện. Đây là chỉ thêm mấy vị Phật trong mình con, lúc con chưa tu thì nó cũng nhiễm trần, hễ con là ma quỷ thì nó cũng là ma quỷ. Ngày nay con tu được là một vị Phật thì nó cũng là một vị Phật theo con để làm việc, hễ con giữ thì nó cũng giữ, còn con hiền thì nó hiền theo. Nhờ con dạy dỗ nó mấy vị này, ta cho con được biết hiện tại ở trong mình con, ta làm phép Niết Bàn vãng sanh để cho thấy rõ chân như của nó. Ngày nay sự vui sướng thông thả của nó cũng như con, nó cũng biết tu hành làm việc như con, vui vẻ vô cùng. Nó không xúi con làm như trước những điều tội lỗi. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nghĩa là: Di Đà con ơi, con biết luồng điển Nam Mô là dây điển lửa hợp với lằn điển thiên không trên nước thiên đàng ta, rồi nó hợp với những vị Phật để làm việc bản thể. Con, mấy vị này ngày giờ phút khắc vui vẻ làm việc, tánh ý ngày nay khác thường. Vô biên Như Lai, vô biên quang Như Lai, vị Phật này làm việc cho luồng điển sáng chói để bảo dưỡng trong bản thể của con. Sự biến hóa muốn chi được nấy do nơi cặp mắt thần của con. Vô ngại quang Như Lai, vị Phật này thừa tiếp thượng điển của ta, đem đến vui vẻ từ bi không chấp nhất do nơi lá gan. Nhiệm vương quang Như Lai, vị này khi điển ta truyền bá xuống bắt từ trên làm việc cho tới dưới, điển lửa tam muội là tinh khí thần âm đều sáng chói hiền từ không giữ nữa. Quan hỷ quang Như Lai, vị phật này đều vui vẻ quan hỷ do nơi trái tim bản thể của con. Nang tư quang Như Lai, vị Phật này không lo không buồn không giận do nơi trí não hồn bản thể của con, vì nó đã biết tu hành rồi. Vô xứng quang Như Lai, vị Phật này từ khi tu hành không phách lối theo trần nữa do nơi tánh ý của bản thể con. Vô biên quang Như Lai, vị Phật này làm việc không ngần ngại để trực tiếp bản thể con, đó là hôi hấp. Vô đối quang Như Lai, vị Phật này nghe truyền bá đâu làm đó, không sai một tí do nơi lá lách bản thể con. Thanh tịnh quang Như Lai, vị Phật này tự trong sạch, phán đoán bình thường làm việc không đốc suối, công bình tùy theo Niết Bàn vãng sanh do nơi trái cật bản thể của con. Trí tuệ quang Như Lai, Vị Phật này làm cho sáng suốt bộ đầu của con do nơi điển ấp bản thể của con. Bất đoạn quang Như Lai, vị Phật này thúc dục cho điển mấy ngày đêm không ngừng là ngũ quang do nơi ngũ uẩn bản thể con. Siêu nhật nguyệt quang Như Lai, vị Phật này là gan cùng phổi, điển ấy hợp tác điển nóng, điển nguội mặt trời, mặt trăng do nơi đồng nhân con mắt, bản thân, bản thể của con để chiếu những tội lỗi con làm. Nó là một thứ truyền hình vô tuyến điều khiển, làm chủ mấy niết bàn cùng là sự suy gẫm tội ác. Điều phước đức hợp với lỗ tai, miệng mắt của con do nơi điển ngũ uẩn làm tròn một bộ máy này gọi là niết bàn, chánh bản thể con. Khi con cõi màng qua pháp dưới thế gian, con làm những điều chi tội lỗi cùng phước đức thì nó chứng quả tiên thiên hậu thiên trong bản thể của con lúc ở dương thế không chối cãi. Bởi thế do chữ vãng sanh khuyết định chân ngôn, phép điển này, phước đức hay tội lỗi đều có hiện tại trong bản thể con làm ra, dầu cho tiên Phật cũng đồng thế thôi. Tác giả tự thuật: diện pháp Di Đà nghĩa cao sâu, biết đạo nghe qua phải lắc đầu. Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, biết đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gắn chí, pháp màu linh nguyện mô ni châu. Giải bộ kinh Di Đà này ngày 10 tháng 12 dương lịch năm 1964, tác giả Đỗ Thần Hậu. Bổ dĩ kinh Di Đà, chúng tôi là Đỗ Thần Hậu, giải bản Di Đà của Phật đưa ra từ xưa kia đến nay. Di Đà là một cuốn kinh quý báu sâu xa, ước lối 1800 năm truyền bá tới ngày hôm nay, để cho các bạn tu hành được sưu tầm những lời của Đức Di Đà rất sâu xa màu nhiệm. Nhưng nó phân giai cấp, nào là học cao hiểu rộng, là thượng cấp và trung cấp với những người thiếu học. Hễ cao thì biết nghĩa lý cao sâu, bậc trung thì hiểu theo bậc trung, còn bậc thấp thì thiếu học cũng được hiểu trong tri thức của họ. Chúng ta đồng thời được hiểu chữ từ bi bác ái của Phật, nghĩa là Phật thương tất cả chúng sanh, không bỏ một ai. Bởi thế, khi chúng tôi giải kinh này thì chúng tôi hiểu ý Phật phân từ đời thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên như dưới đây. Vì người thượng nguyên hồn ở trên trời bị lỗi mới xa vào thế gian trần tục, thì những bậc người ấy tánh còn chân tâm, lúc ở thiên đàng chưa nhuộm trần, thì Phật cho câu tâm tức Phật. Hễ người được có tâm tu niệm thì Phật chứng quả Bồ Đề. Còn về trung nguyên cũng có phần nhiều cư trần, ham vui vẻ, ít ham muốn tu hành, thì càng ngày càng nhiễm mê luyến trần gian. Nào là tham sân si phú quý quyền thế, người kiếp người hung hăng hại lẫn nhau, hiếp đáp nhau, đánh xé nhau cho vừa ý muốn, cũng có một phần mê trần. Đồng thời cũng tưởng tới sự tu hành một phần ít vậy thôi, nhưng những người ấy bị sự hiếp lấn rồi thức tánh tu hành, nào là lập chùa chiền an tự để tu hành mà không hiểu. Trên thiên đàng có hai thứ điển, văn điển là điển Phật, còn điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế là võ điển. Còn dưới thế gian cũng có điển là điển trược quả tặc hung hăng giết người. Điển này là giúp cho người làm ngũ sắc kim để nấu chất ăn cho chín, để nuôi dưỡng bản thể quả tật này phá hoại, nóng bức khó chịu, hại người không thể tưởng tượng. Còn phần nóng ít hơn thì gây ra tham lam bỉ ổi, cũng làm ra cái tánh con người hung hăng giết hại tham lam, giật của cải để cho mình sung sướng, người hà hiếp người. Còn học hạ thừa thì nhiễm trần hơn nữa, quỷ quái sâu xa, mưu cao kế dày để lừa bịp những người dốt nát hiền lành cùng người thất học, thì do nơi sự bắt buộc của thời đại. Phật Ngài làm Kinh Di Đà ra để cho người tu tâm dưỡng tánh, nghĩa là sửa tâm, sửa tánh. Nhưng trái lại sửa tâm là có nghĩa dùng điển trên thiên đàng để sửa điển bản thể ta, để trực tiếp cùng giảng tiếp, cùng gián tiếp điển của Phật. Điển dương là thần hồn trở lại hiền. Đó là chủ nhân ông trước kia hồn ở thiên đàng bị tội lỗi mới xuống làm chủ của bản thể. Còn điển âm thuộc về vía của trí ý cha mẹ cấu tạo bản thể, tánh nết nó ưa quán ghét ngầm, cố ý nhớ hoài hoài, âm mưu lừa bịp, cố sát ẩu ẩn ác. Còn bề ngoài thì vui vẻ khuyến dụ con người theo chúng để hại người trong trần gian, lắm điều tham lam sâu xé. Người trần gian tưởng rằng chúng nó thật thà theo bọn chúng mà không hiểu bề trong, mà chỉ hiểu bề ngoài mà thôi. Bởi thế Phật Ngài cho Kinh Di Đà dạy ba pháp môn soi hồn, pháp luân thường chuyển và định thần để sửa tâm can tỳ phế thận của bản thể con người, lấy điển trong bản thể của con người trần thế để hợp với điển của Phật, sửa đổi tâm tánh con người ở trong ngũ tạng cùng chân tay để có đều có điển hung ác pha lẫn với điển của Phật, để tu trong tu trang cho bản thể, cho người được trở lại như người xưa, thì người trần mới có thể hiền lành trở lại, minh mẫn sáng lạng. Rồi chúng nó xem xét lại mới biết rõ sự tham lam lừa bịp bỉ ổi, rồi nó biết hơn sự thật ngay lành. Trong Kinh Di Đà Phật Ngài nói Phật tức tâm, tâm tức Phật. Đó là Phật dạy người sơ thỉ hễ có tâm tưởng Phật là Phật. Còn từ trung chí hạ thừa thì bị nhiễm trần không được minh lý. Rồi chúng nó lấy những câu kinh trên đây của Phật mới cách nghĩa cho chúng lầm lạc. Ngày nay chúng tôi hiểu được sự thật là đời hạ nguyên phần nhiều con người quỷ quái xảo trá, thì câu kinh tâm tức Phật này nhờ ba pháp quý báu của Phật truyền sửa lại tất cả chân thân con người minh triết hơn. Theo như người sơ thỉ hễ có tâm tưởng Phật là thành Phật. Ví dụ như một ông dốt không hiểu chi hết, rồi lên núi thắp nhang lạy trời Phật cầu xin cho được linh tánh để xuống trần gian sửa chữa bệnh, hòa phù bằng giấy vàng chữ son. Vì sự dốt nát không hiểu câu kinh câu chú nào, rồi cũng hô con có con cò xanh nhảy quanh hòn đá chờ nước cạn ăn cá ăn tôm, thì chúng nó xét đoán bởi vì ông thầy ấy có tâm, rồi Phật tiên cũng cho lâm thần hộ pháp giúp đỡ cho ông thầy trị bệnh đó mau hết lành bệnh do nơi ma quỷ khuấy phá cùng tà tâm của bệnh sanh ra. Thì chúng nó suy nghĩ là ông thầy có tâm tưởng Phật, rồi lâm thần hộ pháp giúp đỡ, đó là võ Phật làm mấy chuyện ấy do nơi tánh vía của ông thầy. Còn đây chúng tôi tu về phần hồn là văn Phật, ý nghĩa chúng tôi thấy Phật Ngài dạy ba pháp lý sửa tâm tánh cho hồn trở lại thiên đàng, chứ không muốn ở thế gian. Vậy xin các bạn được hiểu trong cuốn kinh A Di Đà là chỉ rõ Đức Phật Ngài dạy bảo phải sửa điển cho chân tánh, do nơi ngũ tạng bị điển trần từ thượng trung hạ nguyên của bản thể con người bị nhiễm trần nhiều. Nay nhờ sự pháp, nhờ được pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật mà chúng tôi được thông minh kiến tánh. Những lời kinh của Phật dạy bảo để cho ngũ tạng chúng ta được yên lành, không bận rộn. Nhờ điển của Phật pha lẫn với điển của ta mới được rõ kinh Di Đà rất sâu xa huyền diệu. Rồi bên này phần còn lại nữa nhé. Đại tỷ với tiểu muội nữa ha. Tiếp tục cái phần vấn đáp ha, cũng đầy nghĩa lý lắm. Ngày 25 tháng 11 năm Ất Tỵ, tức là 12 tháng 12 1965. Thưa các bạn, khi chúng tôi phân lý tông chỉ cuốn kinh A Di Đà đã hết nghĩa lý Di Đà rồi, nhưng chúng tôi viết ra thêm một quyển vấn đáp. Quyển này tự nói ra không phải điển, theo ý chúng tôi muốn để các bạn hiểu sự vấn đáp để mở mang thêm cho người công phu luyện đạo. Chúng tôi muốn tường tận về sự công phu luyện đạo cho các bạn để hiểu lý kinh thiết thật của chúng tôi, muốn làm cho nền đạo sáng chói hơn. Càng thương các bạn, chúng tôi chẳng biết lấy chi dắt dẫn cho người thiện chí. Vì thế ấy, chúng tôi phải lập nên quyển vấn đáp để xem cho hiểu lý kinh cùng công phu cho rõ ràng hơn. Các bạn ơi, đây là cõi thế gian. Chúng ta ở mảnh đất phù sanh này, dương gian hay là dương trần, thì bị tâm tối mù mịt nó lôi cuốn, phải bị mê trận. Khi chúng ta thức tánh muốn về quê xưa chốn cũ là thiên đàng, thì có sự tu hành để dưỡng linh hồn cho được minh triết. Nhưng trong thế gian có nhiều đạo ra đời, đạo nào cũng chánh đạo, nhưng các bạn suy đi nghĩ lại, hoài hoài mãi mãi coi đường nào về thiên đàng cho giản tiện gần gũi hơn. Nên chúng tôi thừa lập quyển vấn đáp này để dắt dẫn sự tu hành phát triển hơn, lấy lời nói thiết thật thêm ý kiến cho các bạn để thấu đáo, không nghi ngờ phải hay là không phải, thì chúng ta nên coi để mở trí dẫn dắt đường tu trực chỉ đến thiên đàng. Ôi thật là khó, vì khoa học huyền bí thiêng liêng của Phật khó hiểu được. Nhưng vì chúng ta ở thế gian thì thấy trong thế gian có hình thức vật chất, còn tu tâm lên thiên đàng là chỗ thiên không, thì làm cho tâm mắt và ý chí ta không thể thấy và không thấu đáo. Bởi thế không bờ không bến, thấy thì không thấy, tin thì khó tin, nào ai biết được. Bởi thế trong câu kinh có nói đạo là tu du chi đạo vô bờ bến. Các bạn thiên về bên nào thì tu về bên ấy. Tóm tắt, có một nẻo dài hay là vắng, mau hay là chậm, khó mà hiểu được. Bởi thế các bạn bán nghi bán tín, vì trong tâm còn lộn xộn, còn bê bối, không được hiểu rõ chân như. Vậy xin mời các thiện chí, nếu muốn về nhà Phật thì nên xem quyển kinh Di Đà cùng vấn đáp là tông chỉ của nó. Rồi các bạn theo pháp lý vô vi quyền bí của Phật ráng tu luyện, trong 1 năm rưỡi cũng chẳng xa chẳng kém. Thì giờ miễn cố gắng công phu, trước hết thảy hào quang của Phật ban cho mình cùng linh hồn của chúng ta phóng ra một đốm lửa sáng chói, đó là linh hồn của bạn từ trán phóng ra, rồi hay đi thiên không, ban đầu bay ngắn biến mất, càng ngày càng bay xa, nhưng bay lên trên thiên không, không hạ xuống đất, chỉ rõ là linh hồn và thiên đàng chào Phật, cùng thấy quê cảnh bồng lai nhược thủy của tiên. Thì lúc này chúng ta được thấy Mâu Ni Châu, thì chúng ta hiểu là có đường lên Phật. Thưa các bạn, chư thiện nam tín nữ cùng các em đồng nhi, nam nữ cố gắng công phu cho linh hồn về cõi Phật, tuy xác hãy còn ở trần, còn hồn được xuất ra bay bổng trên thiên đàng, rồi mới hiểu biết sự chân thật của chúng tôi. Vì lầm bác ái đối với các bạn tu hành thiện chí, sự tu hành thuộc về khí điển thiên đàng, cố gắng công phu là được, nhưng chúng ta không thể nắm tay bản thể của bạn mà bay đùa bay bướm trên thiên không cho được. Buộc lòng chúng tôi phải dịch quyển kinh Di Đà để các bạn thưởng thức hiểu biết hơn nữa. Chúng tôi thừa tiếp quyển vấn đáp này bổ dĩ giúp cho các bạn để được tường lãm am hiểu pháp lý cho dễ bề công phu luyện đạo. Đến đây chúng tôi xin chào các bạn thiện chí, cùng xin tha thứ những điều thô sơ của chúng tôi. Phần 2, Phật học vấn đáp. Công danh phú quý bất như nhà, cực khổ nghèo giàu ha giam than, mang gậy kim cang về bến giác, thẳng đường thẳng lối đến Tây Phàn. Tây Phàn vạn lý khổ nài bao, góp gió ngàn phương mới thấy sao. Bệnh tử lão sanh nào xa kể, pháp thần do Phật thẳng bay cao. Bay cao xuống thấp tự nơi mình, thanh lọc điển hồn mới phát minh. Trượt biến thanh nhờ công phu chuyển, quốc hồn kêu gọi hỡi sanh linh. Tựa hôm nay chúng tôi được chung nhau để viết quyển vấn đáp cho các bạn, được hiểu rõ về ý nghĩa pháp lý vô vi khoa học quyền bí của chư Phật cùng chư tiên về việc tà là hữu vi hay là duy vật, còn chánh là vô vi không không. Chúng ta hay lầm lẫn không không mà có mà không. Tiên cùng Phật, sự tu hành bậc tiên rồi tới Phật, thì duy vật rồi biến duy tâm. Còn trần thì ráo riết, ngày nó đi rất đổi mau, hết đời thượng nguyên, trung nguyên, rồi tới hạ nguyên, thì trong 3 nguyên cộng lại là 1.800 năm. Khi trong đời người cùng nước lẫn lộn xộn, thì chúng ta nên biết trời Phật cũng như người thế gian, khi gần đến sang thế kỷ thì cũng sanh loạn lạc trong các nước, thì đời đạo đều đảo điên tất cả bầu trời thế giới. Đấy là ngày hôm nay năm 1966, bạn cũng biết cho đúng 2.000 năm là hết đời hạ nguyên sang thượng nguyên, thì tất cả các nước đều lộn xộn, thành bại hư vong. Còn những người đời là dân trong nước thì bị điêu đứng khốn khổ. Nếu nếm đủ chua cay chát đắng mặn nồng, phần nhiều vì chỗ ấy những phần đạo là người hiền, cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng muốn yên tĩnh bằng an vô sự mà thôi. Sự xáo trộn lôi cuốn, cái lành dữ lộn lạo trong nước, không khác nào trời đất mới mở. Người không tu lo làm ăn, còn có một phần hung dữ tàn bạo thì càng hung dữ tàn bạo lùng lẫy hơn. Hiền lành, hung dữ đều xáo trộn. Trong lúc ấy, hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng là có phần vô phước, vô gia thế, vô bờ bến, làm cho cực điểm trong đời, sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn. Thì chúng ta nên biết, cho nước nào cũng có nhân viên cao dữ, còn gia đình cũng như trong nước, cha đối với con, chồng đối với vợ, chồng vợ cha con đều lộn xộn, quên đạo lý. Bởi vậy chúng tôi muốn phân rõ đời đạo song tu. Đời là cho gia đình vĩnh viễn, từ thượng chí hạ, từ ông bà cha mẹ, con cháu ngồi thứ, chuyển để hiếu hạnh vi tiên mới thanh bình. Còn đạo thì muốn yên tĩnh để tu theo ý muốn của người, để làm Phật tiên, không muốn ở trần, không thể nào thoát khỏi. Bởi vì chúng ta bản thể còn nhân gian, cũng có nhiều người ai ai cũng đều muốn tu bỏ thế gian. Trong thế gian biết rằng khó công cực nhọc, muốn cho rảnh rang cho đời của mình, nhưng làm sao cho khỏi chốn trần gian, bị mạnh hiếp yếu. Mạnh là quật cường, yếu là hiền lành. Rồi muốn tầm đạo đi tu, tu thì cũng khó lắm. Làm sao phân cho được cái giả cùng cái chân, thì giả chân phần nào cũng có đương vương trường bản trong trần để lợi dụng. Còn người chân thì ở trần rất sợ hãi, mà tránh làm sao cho khỏi. Còn tu để tránh trần gian, lo làm tiên Phật, không tranh danh đoạt lợi. Còn nhiều người ích kỷ, lấy vải thừa che mắt thánh, làm điều dối trá cho sung sướng trong đời. Hiểu mà không nói, còn nói mà không hiểu. Ôi thế sự vi nhân nan, buộc lầm chúng tôi lấy sự bác ái phô bày, chỉ rõ sự tu hành. Phật thì có hàng Phật tử, trời thì cũng có âm dương, người thì có phu phụ, còn điển thì có điển nóng cùng điển lạnh. Trong đời thì có ngày đêm, đó là âm dương. Nhưng âm dương hợp thành gọi là hợp nhất, để cho quá quá sanh sanh. Bây giờ chúng ta muốn cho hung trở nên hiền, hung là duy vật vô biên, còn hiền là vô vi văn Phật. Đây chúng ta muốn tu thì phải biết Phật tiên thì có võ có văn, rồi mới hợp nhất quần vô. Hợp nhất quần vô là thừa võ quá văn, thì chúng ta luyện phải biết bên võ Phật, phải lấy duy vật làm gốc. Duy vật là cốt giác luyện pháp quần hình. Ví như biến hóa duy sơn, thì chúng ta phải lấy một cục đá nhỏ là duy vật, mà thuật biến ra một hòn núi cao chớn chở. Cốt giác của nó là hồn đá, là duy vật. Mỗi việc đều nhỏ biến lớn, quyền ảo qua thời gian rồi quần nhất. Tồn lại cục đá là cục đá, nhưng các bạn biết cho cục đá ấy biến hóa, cho cục đá phép màu linh nghiệm thành ra một trái núi huyền ảo quần nhất. Một thời gian phép ấy gọi là tà thuật, rồi quần lại các đá nhỏ mà thôi. Nếu cục đá nhỏ ấy bị người giật hay là phá tan hoặc đoạt được thì phép ấy không linh nghiệm nữa, gọi là quần hư, thâu phép hay là phép hư. Võ Phật hay là võ tiên thì lấy duy vật biến hóa nên hình, đó là ảo thuật hay là tà thuật. Còn chúng ta muốn tu nơi văn Phật là lễ chánh tự nhiên, thì chúng ta phải tu lấy phần hồn gọi là lễ chánh, thuộc về luồng điển cái, còn luồng điển lạnh trượt thuộc về tánh vía hay múa men động chạm, lấy sự vật hại người hay là làm khó cho người. Ôi trong thế gian tưởng Phật nào cũng như Phật nấy, tiên nào cũng như tiên nấy, không phân lễ chính tà. Đồng thời chúng ta cũng tu duy vật và vô vi, xáo trộn không phân biệt. Cho nên chúng tôi hợp ý phân tách ra cho rõ, nào là văn, nào là võ Phật. Văn là vô vi, tu phần hồn thừa tiếp điển trên thiên không xuống. Còn võ Phật thì lấy cái vía mà thừa tiếp điển lạnh của trần gian, rồi hợp tác để cho bản giới hồn trí thức sai khiến sự linh nghiệm hiện tại thế gian làm chi được nấy. Còn người trong thế gian bị nhiễm trần tham muốn ưa linh nghiệm làm đâu được nấy. Còn văn Phật thì lo cho phần hồn được làm tiên Phật ở xứ thiên đàng, không trở lại thế gian. Nay hồn chúng ta muốn trở về chốn cũ quê xưa để tỉnh ngộ hưởng sự sung sướng thiên liêng ở chốn thiên đàng, thì chúng thì không hoạt động lấy duy vật xáo trộn, tất cả đều lấy chữ không không yên tịnh tôm gốc điển bản thể trong mình quần quy hợp nhất, làm cho hồn đủ sức mạnh dồi dào. Hồn là một luồng điển chánh làm chủ bản thể ta, như điển trong bản thể quy tụ hợp nhất hùng dũng vô cực vô biên. Để quy tụ như vậy trở về thiên đàng gọn gàng mau mắn hơn. Nhưng ta thì cố gắng công phu luyện đạo dày chặt, bắt từ đầu của bản thể là chỗ hồn ở, tập cho hồn sáng suốt, lấy phép tu để học, để đập trượt khí trở nên thanh tại bộ đầu, rồi lấy điển thanh của tay chân và các điển phụ cũng lọc trượt biến thanh hợp lại hóa nên hình. Phải bền bỉ cố gắng làm pháp tu thì mới gom hồn cùng vía được. Vía là ngũ tạng tay chân, tất cả những vật gì động dạng là vía, lấy thanh khí của bản thể cùng tay chân gắn lên tiên thiên bộ đầu. Khi chúng đủ đầu mình tay chân công phu luyện đạo cho dày công trượt mới biến thanh, thì xuất hồn về thiên đàng cũng không lâu. Ví như lương sĩ hàng gọi là lưỡng, tuy theo tu theo pháp nhà Phật là pháp lý vô vi mà ngày nay chúng ta lượm được, đã vắn tắt được xuất hồn bay về trung thiên rồi trở về trần nhập vào bản thể, thì sự tham lam hung hăng bỉ ổi của bạn lưỡng trong thế gian đâu còn nữa. Bởi vì hồn chủ nhân ông của lưỡng cố gắng tu hành, nào là lục căn lục trần của tánh vía sai khiến xưa là hung dữ tham lam, nay hồn của lưỡng được lên thiên đàng thấy sự tà chánh rõ ràng, mới dạy cho vía cùng lục căn lục trần tu theo hồn, thì tánh vía không bao giờ còn hung dữ tham lam nữa, trở nên người hiền triết, thì hồn cùng vía tự nhiên trở nên lành, khỏi coi sách dạy trong thế gian hay làm lành lánh dữ. Hễ chủ nhân ông được thiền từ thâu được khí thanh của còn vía, cũng cùng lục căn lục trần phụ thuộc phải nương theo hồn, thì tất cả trở nên lành vì nhờ pháp màu nhiệm của Phật.